Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 8 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết một chất độc thần kinh đã được sử dụng để cố tình đầu độc một cựu điệp viên Hai Mang người Nga và con gái của ông ta, theo lời một viên chức chống khủng bố hàng đầu của Anh. Và vụ việc này có nguy cơ làm tổn hại hơn nữa quan hệ giữa London với Moscow. Trong khi đó, tại Việt Nam, nhà chức trách lần đầu tiên cho trưng bày sử liệu về biến cố cuộc đời ông Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa tại Dinh Thống Nhất vào ngày 9 tháng 3. Anh Hải sẽ có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Nhà Trắng hôm thứ Tư nêu lên khả năng miễn trừ một số nước cùng với Canada và Mexico ra khỏi nhóm các nước bị Mỹ đánh thuế nhập khẩu lên thép và nhôm, trong khi áp lực gia tăng lên Tổng thống Mỹ Donald Trump để áp đặt các biện pháp nhắm mục tiêu mà không gây tổn hại tới các đồng minh của Mỹ. Ông Trump dự kiến sẽ ban hành lệnh áp thuế nặng lên thép và nhôm nhập khẩu trước cuối tuần này, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói, một ngày sau khi cố vấn kinh tế Gary Cohn, người phản đối quyết định này, từ chức. Chúng tôi dự liệu Tổng thống sẽ ký một sắc lệnh nào đó trước cuối tuần này và có thể sẽ có những nhượng bộ riêng dành cho Mexico và Canada dựa trên an ninh quốc gia và cũng có thể các nước khác nữa dựa trên quá trình đó, bà Sanders cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ. Việc này sẽ được xem xét dựa trên từng nước một và dựa trên an ninh quốc gia. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump hy vọng sẽ ký bản tuyên bố của Tổng thống vào chiều thứ Năm, nhưng có thể dời đến thứ Sáu để các văn kiện có thể được chấp thuận thông qua một quá trình pháp lý. Các mức thuế sẽ đi vào hiệu lực 2 tuần sau khi ông Trump ký tuyên bố này, theo một quan chức cao cấp. Ông Trump sẽ áp đặt mức thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm để chống lại hàng nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt là từ Trung Quốc, mà ông nói là làm suy yếu ngành công nghiệp và việc làm của Mỹ. Một hành động không bao gồm các đối tượng miễn trừ sẽ có nguy cơ bị các nước khác, đặc biệt là Canada và châu Âu, đánh thuế trả đũa lên các sản phẩm của Mỹ và làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán vốn đã khó khăn về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA. Ông Trump hôm thứ Hai nói rằng Canada và Mexico sẽ chỉ được miễn trừ sau khi đàm phán NAFTA thành công. Sự ra đi của cố vấn kinh tế Gary Cohn được xem là người kiên định chống lại quan điểm dân tộc chủ nghĩa về kinh tế của ông Trump, mở đường cho ảnh hưởng lớn hơn của những người có lập trường cứng rắn về thương mại như Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Peter Navarro, cố vấn chính sách thương mại của ông Trump, và khả năng các mức thuế nhập khẩu sẽ được ban hành. Bà Sanders cho biết ông Trump đang cân nhắc một số ứng viên để trám vào vị trí của ông Cohn, trong khi ông Navarro nói ông không lọt vào danh sách rút gọn những ứng viên tiềm năng nhất. Khả năng lớn dần của các biện pháp thương mại trả đũa qua lại và cảnh báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế rằng điều này có thể gây tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu đã khiến giá cổ phiếu, dầu và đô la sụt giảm. Một chất độc thần kinh đã được sử dụng để cố tình đầu độc một cựu điệp viên Hai Mang người Nga và con gái của ông ta, một viên chức chống khủng bố hàng đầu của Anh cho biết hôm thứ Tư, trong một vụ việc có nguy cơ làm tổn hại hơn nữa quan hệ giữa London với Moscow. Sergei Skripal từng là một đại tá trong cơ quan tình báo quân đội GRU của Nga và con gái 33 tuổi của ông, Yulia, được tìm thấy đổ gục bất tỉnh trên băng ghế bên ngoài một trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury phía nam của Anh chiều Chủ nhật. Hai người đang trong tình trạng nguy kịch và một viên cảnh sát có mặt tại hiện trường cũng đang trong tình trạng nghiêm trọng tại bệnh viện. This is being treated as a major incident involving attempted murder. Vụ việc này đang được xem là một vụ lớn bao gồm âm mưu giết người bằng cách sử dụng một chất độc thần kinh. Trợ lý cảnh sát đô thành London Mark Rowley nói với các phóng viên, tôi cũng có thể xác nhận rằng chúng tôi tin là hai người mà ban đầu ngã bệnh đều bị nhắm mục tiêu một cách cụ thể. Ông Rowley cho biết các nhà khoa học của chính phủ đã xác định được chất độc thần kinh cụ thể này, nhưng ông không cho biết nó là gì vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Ông cũng từ chối đưa ra bất cứ thông tin chi tiết nào về cách thức mà nó được đưa vào cơ thể của ông Skripal, 66 tuổi, và con gái của ông. Trưởng viên chức y tế của Anh cho biết vụ việc này đề ra nguy cơ thấp cho công chúng, nhưng bất cứ ai cảm thấy không khỏe đều nên đi khám bệnh. Dù ông Rowley không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì về cuộc điều tra, một nguồn tin an ninh của Mỹ được Reuters dẫn lời với điều kiện giấu tên cho biết hướng điều tra chính của cảnh sát là Nga có thể đã sử dụng chất độc này nhắm vào ông Skripal để trả thù về sự phản bội của ông. Ông Skripal đã tiết lộ danh tính của hàng chục điệp viên Nga cho Anh trước khi ông bị nhà chức trách Nga bắt giữ vào năm 2004. Ông bị kết án 13 năm tù vào năm 2006 sau một phiên tòa xét xử bí mật và vào năm 2010 được cho sang Anh tị nạn sau một vụ trao đổi các điệp viên Nga bị bắt ở phương Tây tại sân bay Vienna như kiểu thời chiến tranh lạnh. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói nếu Moscow đứng đằng sau vụ việc này thì Anh có thể xem lại các chế tài và ban hành các biện pháp khác để trừng phạt Nga, nước mà ông mô tả là xấu xa và gây rối. Nga phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào, đã kích ông Johnson về những phát biểu mà họ gọi là ngông cuồng và nói rằng cơn cuồng chống Nga đã được khơi lên nhằm phá hoại mối quan hệ với London. Rất khó để không đánh giá những võ đoán này là nỗ lực PR đen tối và khiêu khích được vạch ra để làm phức tạp mối quan hệ giữa hai nước chúng ta, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên tại Moscow hôm thứ Tư. Vụ việc này gợi nhớ tới vụ ám sát cựu điệp viên KGB Alexander Litvinenko vào năm 2006, người đã bị ám sát bằng phóng xạ Polonium-210 ở London. Một cuộc điều tra trước đây của Anh kết luận Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã chấp thuận vụ ám sát ông Litvinenko, người đã tử vong sau khi uống trà xanh chứa đầy đồng vị phóng xạ hiếm hoi này và rất mạnh ở khách sạn Millennium ở London. Nga phủ nhận dính líu đến cái chết của ông Litvinenko. Cuộc điều tra của Anh cho biết âm mưu ám sát ông đã được Tổng cục An ninh Liên bang FSB, hậu thân chính của cơ quan KGB thời Xô Viết, vạch ra. Vụ ám sát ông Litvinenko đã khiến quan hệ giữa Anh và Nga tụt xuống mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Mối quan hệ càng gặp trắc trở khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad về mặt quân sự.
Chính quyền Việt Nam lần đầu tiên mở trưng bày sử liệu về biến cố cuộc đời ông Ngô Đình Diệm, Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa tại Dinh Thống Nhất vào ngày 9 tháng 3. Dù cuộc triển lãm có nhan đề Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868-1966, Ban tổ chức đã dành riêng một gian ở tầng 2 của tòa nhà trong khuôn viên Dinh Thống Nhất dùng để giới thiệu diễn biến cuộc đời của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm từ ngày ông làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Nhận định về sự kiện chưa từng xảy ra tại Việt Nam kể từ ngày chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ vào năm 1975, tiến sĩ sử gia Nguyễn Nhã ở thành phố Hồ Chí Minh nói cuộc triển lãm này phản ánh một phần lịch sử Việt Nam và có một ý nghĩa nhất định.
Thì là như là đó là được cái thời ông Ngô Đình Diệm quay lại và đặt tên là Dinh Độc Lập đấy, ngay từ cái hồi mà ông Ngô Đình Diệm nắm chính quyền. Thế thì cũng nói lên một cái kiến trúc nhưng mà cũng là lịch sử của Việt Nam đó.
Sau một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1955, ông Diệm được bầu làm tổng thống và ông đã đổi tên Dinh Norodom thành Dinh Độc Lập. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nói rằng độc lập là điều mà cựu tổng thống họ Ngô đã đề cập ngay từ khi lên nắm quyền.
Tôi là một trong những người mà nhân chứng sống ở trong cái thời của Ngô Đình Diệm đó. Tôi thấy là thời của Ngô Đình Diệm đó thì có nêu ra một vấn đề là độc lập dân tộc, và ngay cả cái ông ấy luôn luôn là sử dụng cái quốc phục đó, cái áo dài trong cái buổi lễ đó, thì tôi nghĩ là ông ấy là một trong những cái người đứng đầu của một cái chính phủ đã thể hiện cái tinh thần bản sắc Việt.
Trong phòng trưng bày có bức ảnh gia đình ông Ngô Đình Diệm, kế bên là gia phả dòng họ Ngô Đình. Ngoài ra còn có nhiều hình ảnh tư liệu cuộc đời người thân của ông Ngô Đình Diệm như ông Ngô Đình Khả, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, bà Trần Lệ Xuân được sắp xếp theo diễn tiến lịch sử. Báo Thanh Niên mô tả rằng phòng trưng bày có hình ảnh ông Ngô Đình Diệm cùng binh sĩ sau chiến thắng quân Bình Xuyên vào tháng 5 1955. Ngoài ra còn có bức ảnh hai tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa là Nguyễn Thành Phương và Trịnh Minh Thế đem quân về hợp tác và được ông Ngô Đình Diệm đón tiếp long trọng, trong khi tướng tư lệnh Lê Quang Vinh thì bị xét xử tại tòa án. Báo VN Express nói cuộc triển lãm này là kết quả 3 năm nghiên cứu và thực hiện với sự cố vấn từ các chuyên gia sử học, bảo tàng như tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, tiến sĩ Lê Thị Minh Lý và giáo sư sử học người Mỹ Edward Mueller. Theo tờ báo này, giáo sư sử học Edward Mueller, tác giả cuốn sách Liên minh sai lầm Mỹ, Ngô Đình Diệm và số phận Nam Việt Nam, là người đóng góp nhiều hình ảnh và tư liệu quý cho trưng bày gia đình Ngô Đình Diệm. Nguồn dữ liệu của ông được thu thập ở nhiều trung tâm lưu trữ tại Việt Nam, Mỹ và Pháp. Chúng tôi muốn mang đến sự diễn giải lịch sử cho người xem, chứ không phải chỉ đơn thuần là tái hiện sự kiện. Bởi bạn phải hiểu lịch sử trong một bối cảnh cụ thể, không phải là những khoảng thời gian đơn lẻ. Sau cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 1955, ông Diệm lên làm tổng thống và đổi tên dinh Norodom, được chính quyền Pháp xây vào năm 1868 thành dinh độc lập. Sau biến cố năm 1975 khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị giải thể, dinh độc lập có tên mới là dinh thống nhất hay hội trường thống nhất cho đến ngày nay. Truyền thông Việt Nam trích lời bà Trần Thị Ngọc Diệp, giám đốc hội trường thống nhất nói, cuộc trưng bày này được tập hợp từ hàng trăm tài liệu, hình ảnh và được xem là quy mô nhất từ trước đến nay về lịch sử dinh độc lập, đặc biệt trong giai đoạn năm 1868 đến năm 1966, vốn ít người biết tới. Trong thời gian làm chủ dinh độc lập, ông Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Nhu bị ám sát vào ngày 2 tháng 11 sau một cuộc đảo chính do các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam thực hiện. Một tài liệu giải mật của CIA vào tháng 10 năm ngoái cho biết cựu Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson tin rằng người tiền nhiệm John Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát ông Ngô Đình Diệm vài tuần trước khi ông qua đời và cho rằng vụ ám sát của ông Kennedy là một quả báo. Hôm 7 tháng 3, Tân Hoa Xã loan tin rằng chính quyền Việt Nam có kế hoạch dùng diện tích 41 ha đất để xây công viên hòa bình Mỹ Lai với tổng kinh phí 348 tỷ đồng, tức hơn 15 triệu đô la tại tỉnh Quảng Ngãi. Báo VN Express nói công viên này sẽ hoàn thành trong 3 đến 5 năm gần khu chứng tích Sơn Mỹ, nơi xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai vào 50 năm trước. Tờ báo này trích lời ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ cho biết công viên hòa bình được xây dựng bên cạnh khu di tích hiện hữu để những hình ảnh về chiến tranh sẽ được khép lại bằng hòa bình khi du khách đến thăm. Báo Dân Trí trích lời ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết để giải phóng mặt bằng cho dự án công viên hòa bình này sẽ có 150 hộ dân bị ảnh hưởng và ít nhất khoảng 20 hộ dân sẽ phải di dời, trong khi những hộ còn lại sẽ chuyển đổi mô hình canh tác. Truyền thông Việt Nam nói vào ngày 16 tháng 3 năm 1968, đại đội sạc ly thuộc lục quân Mỹ đổ bộ vào làng Mỹ Lai và chỉ trong vòng 4 giờ, các binh lính này đã sát hại 504 người dân vô tội, đa số là phụ nữ và trẻ em. Phía Mỹ cho biết các binh sĩ Mỹ đã giết hại từ 300 đến 500 thường dân tại thôn Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi. Đây được coi là một trong những biểu tượng quan trọng về sự can dự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Vụ này đã gây chấn động dư luận Mỹ khi được phát giác khoảng một năm sau đó. Nhưng trong các phiên xử thì chỉ có một mình Trung úy William Carley bị phạt tù 4 năm rưỡi. Đức truy tố người thuê xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Tổng công tố viện Liên bang Đức hôm 7 tháng 3 đã ra quyết định truy tố nghi can Nguyễn Hải Long, người thuê xe bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại thủ đô Berlin. Hôm 7 tháng 3, bà Petra Schajenhoff, luật sư người Đức của ông Thanh cho VOA biết, bà đã được Tổng công tố viện Liên bang Đức thông báo rằng ông Nguyễn Hải Long chính thức bị truy tố và sẽ được xét xử vào tháng sau. Hãng tin Reuters trích lời các công tố viên tại thành phố Karlsruhe cho biết ông Long NH được biết qua báo chí tiếng Việt tại châu Âu với tên là Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, chủ văn phòng chuyển tiền MoneyGram tại chợ Sapa, Cộng hòa Séc, đã chính thức bị truy tố vì đã tham gia hỗ trợ hậu cần trong việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Các công tố viên nói ông Long đã đứng ra thuê xe để phục vụ cho việc bắt cóc ông Thanh. Vào tháng 7 năm ngoái, Đức cáo buộc chính quyền Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch tổng công ty xây lắp dầu khí PVC, và đưa về nước xét xử vì tội tham ô. Phía Đức nói rằng việc Hà Nội chối bỏ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh gợi nhớ về những bộ phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Ngoài ra, Đức cũng đã yêu cầu một nhân viên tình báo tại Sứ quán Việt Nam tại Berlin rời khỏi Đức vì có dính líu tới vụ bắt cóc ông Thanh. Trước đó, báo TASS của Đức trích kết quả điều tra của cảnh sát cho biết ông Nguyễn Hải Long là người đứng ra thuê chiếc xe 7 chỗ hiệu Multivan Volkswagen tại Praha trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 năm 2017 và đã đích thân lái chiếc xe đến Berlin trong ngày đầu tiên thuê xe. Cũng theo tờ báo này, vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, chiếc xe do ông Long thuê được đội mật vụ đến từ Việt Nam sử dụng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Ông Long bị bắt tại Cộng hòa Séc vào tháng 8 năm ngoái. Hãng tin Reuters nói, vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, người vừa bị Hà Nội phạt 2 án tù chung thân vào đầu năm nay, đã làm Berlin tức giận, khiến mối quan hệ Việt Nam và Đức thêm căng thẳng.
một đảng viên Cộng sản Việt Nam đã buộc phải tham gia trồng cần sa trong một ngôi nhà ở bang Victoria, Úc, trong lúc đang chạy trốn vì bị đe dọa trong đảng. Theo tuyên bố của Tòa án Úc được tờ Courier trích dẫn vào ngày 6 tháng 3, tin cho hay Hung Phan, một đảng viên Cộng sản Việt Nam 34 tuổi, vì lo sợ cho tính mạng nên đã trốn sang Úc và cư ngụ tại đây bất hợp pháp trong 2 năm qua. Hung Phan bị bắt tại một ngôi nhà trồng cần sa ở thị trấn Balen vào tháng 7 năm 2017. Theo lời luật sư bào chữa Andrea Paul, Hung vốn là một người có học thức, có bằng cử nhân về luật kinh tế và có chứng chỉ về phát thanh truyền hình. Hung trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2009. Sau đó, cấp trên nói với Hung rằng anh ta sẽ được lên chức nếu chịu chi ra 18.000 đô la. Lo sợ việc nhận hối lộ bị đổ bể, cấp trên này đã đe dọa Hung. Vẫn theo lời luật sư bào chữa, Hung đã tìm cách từ bỏ đảng nhưng không thành. Sau đó, đảng viên này đã tìm cách trốn khỏi Việt Nam và sang Úc, nơi anh ta có thân nhân sinh sống tại đây. Tuy nhiên, trong 2 năm ở Úc, Hưng không hề tiếp xúc và cho thân nhân biết anh ta đã sang Úc cho tới ngày bị bắt. Luật sư Paul giải thích rằng anh ta lo sợ cho tính mạng của mình. Trong 2 năm ở Úc, Hưng đã đi làm cho một nhà hàng tàu ở Melbourne và đi hát tại một phòng trà. Tại đây, Hưng đã gặp và làm bạn với một tài chủ. Người này sau khi biết những khó khăn của Hung đã ép anh ta phải đi làm công việc mà người này đưa ra, theo lời của luật sư. Cảnh sát Úc đã phát hiện Hung khi đột nhập vào một căn nhà tại bang Victoria. Trong ngôi nhà này có 5 căn phòng đã được cải tạo thành vườn trồng cần sa với 237 cây lớn nhỏ lên tới gần 108 kg. Luật sư bào chữa cho Hung nói rằng anh ta chỉ đến căn nhà này vào ngày bị bắt để tưới cây mà thôi. Luật sư này nói không có bằng chứng cho thấy Hung là người trồng và hưởng lợi từ việc trồng cần sa. Thẩm phán tòa án Úc kết luận hành vi phạm tội của Hung ở mức thấp, cộng với việc giúp cho cảnh sát điều tra, nên Hung chỉ bị phạt án tù 10 tháng. Thời gian gần đây, cảnh sát Úc đẩy mạnh chiến dịch phá bỏ các trại trồng cần sa trong nhà ở nước này. Bang Victoria được xem là điểm nóng của các đường dây mua bán trồng cần sa của người Việt và người Albania. Ước tính có đến 1.500 ngôi nhà trồng cần sa tại tiểu bang này. Hãng hàng không All Nippon Airlines, ANA của Nhật, vừa gỡ bỏ một tấm biển quảng cáo cho chuyến bay từ San Jose, bang California, Mỹ, đến Tokyo và đến Ho Chi Minh City, sau khi vấp phải phản ứng từ cộng đồng người Việt, trong đó có nghị viên Diệp Thế Lân và nghị viên Tâm Nguyễn của thành phố San Jose. Trước đó, vào ngày 4 tháng 3, nghị viên Diệp Thế Lân của thành phố San Jose đã gửi một lá thư tới giám đốc kinh doanh Hiro Yamada của hãng hàng không ANA, đề nghị hãng này gỡ bản quảng cáo về chuyến bay từ San Jose về Sài Gòn. Cùng lúc, nghị viên Tâm Nguyễn cũng gọi điện thoại đến hãng hàng không của Nhật để đưa ra yêu cầu tương tự. Tấm biển quảng cáo ngắn gọn với hai dòng chữ San Jose to Tokyo to Ho Chi Minh City, chuyến bay êm ả từ San Jose đến Sài Gòn, đã bị cộng đồng người Việt phản đối vì sử dụng cụm từ Hồ Chí Minh trong phần tiếng Anh. Trong lá thư viết gửi cho giám đốc của hãng hàng không ANA, nghị viên luật sư Diệp Thế Lân nói, đúng là thành phố Hồ Chí Minh là tên chính thức của thành phố điểm đến trên đường bay của ANA, nhưng trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam và hậu quả của nó, bất kỳ nhắc nhớ nào về Hồ Chí Minh hay hành động tôn vinh ông ấy, chẳng hạn như đưa tên ông ấy lên bảng quảng cáo, đều là sự lăng mạ đối với cộng đồng người Việt tị nạn, những người từng là nạn nhân và tù nhân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh thành lập. Bản tin của hãng truyền hình NBC phỏng vấn một cư dân người Mỹ tại đây nói, ngay từ đầu nhìn thấy tấm bảng, tôi đã thấy không ổn. Trả lời VOA vào tối ngày 6 tháng 3, nghị viên Diệp Thế Lân cho biết, giám đốc hãng hàng không Nhật đã quyết định gỡ bỏ tấm biển quảng cáo.
Hôm qua thì ông có trả lời, nói rằng là ông xin lỗi, ông không có ý gì để làm cho người Việt Nam mình tại San Jose buồn phiền, và cái bảng nó sẽ được gỡ.
Giữ đúng lời hứa, bản quảng cáo có tên Hồ Chí Minh đã được hãng hàng không ANA gỡ xuống ngay trong chiều cùng ngày. Nghị viên trẻ tuổi của San Jose ca ngợi hành động của hãng hàng không Nhật là khôn khéo và biết phản ứng cho phải. San Jose là thành phố có hơn 100.000 người Việt cư trú, nên nơi đây được xem là một thị trường béo bở cho các hãng hàng không kinh doanh các chuyến bay từ đó về Việt Nam. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt đề án về định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia. Theo đó, hãng hàng không Vietnam Airlines được dự kiến sẽ mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến bờ Tây nước Mỹ, có thể là tới San Francisco hoặc Los Angeles. Nhiều người cho rằng, một khi hãng hàng không nhà nước Việt Nam vào thị trường Mỹ, việc sử dụng tên Hồ Chí Minh sẽ là đương nhiên khi nhắc đến thành phố lớn nhất Việt Nam. Trả lời về việc này, nghị viên Diệp Thế Lân nói:
ở trong tương lai, nếu có một cái hãng Vietnam Airlines bay đến San Jose, thì cái vấn đề còn lại là sự chọn lựa của đồng bào ở đây có muốn đổ tiền vào cái hãng Vietnam Airlines mà là một cái hãng có được nhà nước tài trợ cho hay không. Và hơn nữa, trước khi Vietnam Airlines đến San Jose, là cái thành phố San Jose có đồng ý ký hợp đồng với giữa cái phi trường San Jose và hãng Vietnam Airlines hay không?
Theo kế hoạch, đường bay thẳng từ Việt Nam sang Mỹ dự kiến sẽ được thực hiện trong năm nay. Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành, thì đây là điều bất khả thi vì hãng này chưa có một máy bay nào có thể bay thẳng được tới Mỹ, chưa kể đến những thủ tục quy định khắt khe của Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Giới chức này hy vọng kế hoạch có thể trở thành hiện thực vào năm 2019 hoặc năm 2020. Tổng giám mục Sài Gòn Bùi Văn Đọc vừa qua đời tại Roma vào ngày 6 tháng 3, trong lúc đang cùng với 32 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện cuộc hành hương viếng mộ các thánh tông đồ Ad Limina và ý kiến Đức Giáo Hoàng để báo cáo về tình hình Công giáo Việt Nam. Thông báo của Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, Tổng giám mục Bùi Văn Đọc bị đột quỵ sau khi chủ sự dâng lễ tại đền Thánh Phaolô ở ngoại thành Roma vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3. Tổng giám mục Sài Gòn đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại bệnh viện San Camillo, nhưng đã không qua khỏi. Ông qua đời vào lúc 10 giờ 15 tối cùng ngày, giờ Roma, tức là khoảng 4 giờ 15 sáng, 7 tháng 3, theo giờ Việt Nam. Hưởng thọ 74 tuổi, với 48 năm làm linh mục và 19 năm làm giám mục. Trong chuyến hành hương Ad Limina từ ngày 2 tháng 3 đến 11 tháng 3, Đức Giám mục Bùi Văn Đọc và các giám mục Việt Nam đã có buổi ý kiến Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày 5 tháng 3 và báo cáo về tình hình của các giáo phận Công giáo tại Việt Nam. Tổng giám mục Bùi Văn Đọc sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt. Sau khi học ở Tiểu Chủng viện và Đại Chủng viện Sài Gòn, ông đi du học ở Roma và Đại học Truyền giáo Urbaniana. Trở về Việt Nam năm 1970, ông được thụ phong linh mục tại Đà Lạt vào tháng 12 năm 1970. Ông lần lượt được bổ nhiệm làm giáo sư Tiểu Chủng viện, Đại Chủng viện và Viện Đại học Đà Lạt những năm sau đó. Từ năm 1975 đến năm 1995, ông giữ chức giám đốc Đại Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm vai trò giảng dạy thần học và là chuyên viên của các giám mục Việt Nam. Năm 1999, ông được Tòa Thánh tấn phong giám mục và bổ nhiệm làm giám mục của giáo phận Mỹ Tho. Tháng 8 năm 2013, ông được điều chuyển về giáo phận Sài Gòn làm tổng giám mục phó, trợ giúp cho tổng giám mục Phạm Minh Mẫn. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm tổng giám mục Sài Gòn vào ngày 22 tháng 3 năm 2014. Tổng giám mục Bùi Văn Đọc còn là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2016, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin nhiệm kỳ 2016-2019 và là thành viên Bộ Truyền giáo từ năm 2014. Trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Bùi Văn Đọc đã ra lời kêu gọi giáo dân tham gia bảo vệ Tổ quốc và giúp đỡ các ngư dân gặp nạn trong sự kiện Trung Quốc kéo giàn khoan HD981 vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông năm 2014. Sự ra đi đột ngột của ông khiến Tổng giáo phận Sài Gòn rơi vào tình trạng trống tòa. Tin cho hay, hiện Linh Mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện giáo phận Sài Gòn, đang công du ở Đức, sẽ bay sang Roma để chuẩn bị hậu sự cho cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size font 3 được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần trên đài VOA tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình ngày hôm nay với sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Xin chào bác sĩ Đức từ Texas ạ.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin chào quý vị thính giả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình. Một phương pháp xét nghiệm để chẩn đoán bệnh rất là thông dụng mà nhiều người đã phải trải qua ít nhất một lần trong đời, mà không có phải ai cũng hiểu hết được cái công dụng, cái tác hại nếu có của nó. Và xin dành chương trình ngày hôm nay để xin bác sĩ giới thiệu và trình bày rõ hơn cho mọi người được hiểu về cái phương pháp X-quang, tức là chụp X-quang. Thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ cho biết X-quang là gì?
X-quang tức là một cái phương tiện để mà tìm ra những cái hình ảnh ở trong cơ thể con người hoặc là trong các cái loại mà đồ dùng khác khác đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả. Thì chúng tôi xin nói rõ rằng thì X-quang là do một cái người bác sĩ, ông William Conrad Röntgen, người gốc Hà Lan và Đức tìm ra. Thì thưa quý vị thính giả, cái X-quang này mục đích mà tìm ra thì nó có nhiều cái lý do khác nhau và chúng tôi sẽ xin trình bày sau, nhưng mà chúng tôi chỉ xin thưa rằng thì là X-quang hoặc là bức xạ quang nó là một, và trong một bệnh viện thì một cái nó có cả một cái cơ sở, một cái phòng riêng gọi là phòng X-quang chuyên về bức xạ và X-ray đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, X-quang á, tiếng Mỹ, theo tiếng Mỹ gọi là X-ray, tức là tia X, đó là chụp quang tuyến bằng tia X. Thưa bác sĩ, tại sao gọi là tia X ạ?
Tia X thực tình ra thì đây nó là cái tia bức xạ mà trong thiên nhiên có, tự nhiên có, chứ còn không mình không thể. Nghĩa là do cái nhà bác học người Hà Lan là ông Conrad, ông tiến ra. Thành ra người ta áp dụng rồi, người ta sử dụng nó, tức là công của các nhà khoa học cũng rất là lớn về trong cái việc này đó, thưa
quý vị. Dùng tia X này mình chiếu rọi vào, xuyên vào cơ thể để thấy được cái hình ảnh bên trong cơ thể, hình ảnh hai chiều ba chiều như thế nào ạ? Xin bác sĩ có thể cho biết cụ thể.
Thực ra đó thì cái mục đích của cái X quang hay là bức xạ quang này đó là thứ nhất là tìm những cái phần ở trong cơ thể của mình, mà nhất là về xương. Xương tức là những cái phần mà nó cảm quan nhất, nhiều nhất. Thành ra khi mà X-ray vào trong cơ thể, thì chiếu vào trong cơ thể, dọi vào trong cơ thể đó, thì thường thường đó, người ta nhìn thấy rõ là cái xương của mình, là tại vì cái xương là một chất nó cảm quan nhiều hơn cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, bác sĩ nhắc tới xương, cho nên là Trà My cũng thấy là thường đó chụp xương nè, rồi chụp răng nè, người ta hay dùng X-quang hơn là những cái phương pháp khác. Là như bác sĩ vừa nói đó, là cái tia X này nó xuyên thấu xương và nó cho những cái hình ảnh rõ nét hơn về xương, đặc biệt là về xương. Dạ, thưa bác sĩ, như hồi nãy bác sĩ cũng có nói X-quang là tia bức xạ. Nghe tới chữ xạ đó thì người ta cũng sợ, mà ngày nay người ta cũng khuyên tránh, không có tốt cho sức khỏe vân vân đó. Vậy thì X-quang có hại gì không cho sức khỏe con người, thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì cái X-quang nó cũng có những cái có tác động gọi là nó có hại cho cơ thể con người, nếu mà con người expose hay tức là tiếp xúc với là những cái tia X-quang hay là các tia khác nó quá nhiều đó, và nó có thể gây ra một vài trở ngại cho cơ thể, hoặc là thí dụ như là ung thư một vài thứ chẳng hạn, thì nó có thể gây ra những ung thư nếu tiếp xúc lâu. Chứ còn nếu tiếp xúc trong một thời gian ngắn, thí dụ như là mình chụp một cái X-quang thì nó không có ảnh hưởng gì lắm đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, thưa bác sĩ nói là X-quang, tia X này ở trong tự nhiên cũng có. Như vậy thì là có ở những môi trường nào ạ? Ở đâu ạ?
Thực ra thì ở môi trường khắp cả mọi nơi nó đều có những cái bức xạ, những cái bức xạ hay là những cái tia X-quang, nó có nhiều loại lắm, thì nó có tự nhiên mà nó ở một cái mức độ vừa phải, thì con người nó expose tức là tiếp cận với lại những cái loại đó nó không đáng kể, nó nhỏ nhặt, nó không đáng kể đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, tại vì bác sĩ nói là tiếp xúc một chút xíu thì không sao, nhưng mà nhiều và lâu quá thì nguy hiểm, và Trà My liên tưởng tới cái chuyện bác sĩ nói nó có trong tự nhiên thì cũng hơi sợ, không biết là trong tự nhiên mình tiếp xúc nó có lâu dài, có nhiều hay không.
Hàng ngày mình đều tiếp xúc với những tia bức xạ như vậy lắm, nhưng mà cái mức độ của nó nhỏ, nó không, cái cơ chế của con người nó tạo ra, nó nghĩa là có thể bảo vệ được con người những cái lượng rất nhỏ, một chút xíu, một tí thôi, nó không quan trọng thôi. Thành ra con người ta sống ở trên trái đất nó cũng không đến nỗi ảnh hưởng gì nhiều, chỉ trừ trường hợp khi mà những thứ X quang hoặc là chụp hình hoặc là vân vân dọi vào lâu, chiếu vào lâu trong cơ thể con người đó, thì có thể gây ra những cái trở ngại cho con người thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Về cái độ mạnh yếu của những cái tia X quang trong những loại máy khác nhau, tại vì Trà My thấy là ở Mỹ này đó, khi mà chụp X quang cho dù là chụp răng thôi thì cái người chụp đó họ phải đi ra một cái phòng bên cạnh hoặc là cách một cái bức tường để tránh cho cái người chụp không có bị nhiễm cái tia đó, và chính cái người bệnh nhân được chụp đó cũng được trang bị một cái lớp áo rất là dày để mà tránh bị nhiễm. Dạ, thì thưa bác sĩ,
đấy là như cô Trà My nói, đó là những cách mà để mình có thể và để phòng ngừa những cái tia X quang nó lâu dần nó có thể chiếu vào trong người, nó dọi trong người và có thể gây ra ảnh hưởng cho con người. Thành ra đó chỉ là những phương cách để mà mình phòng ngừa, hoặc là người chụp X quang cho một bệnh nhân thì có thể là sang phòng bên cạnh rồi bây giờ mới bấm chụp, hoặc là người bệnh có thể mang một vài cái dụng cụ để mà che, thí dụ như là những cái tạp dề, những cái gì đó mà nó bằng, nghĩa là có trì ở trong đó, và tất nhiên là nó những cái trì chất trừ này nó cũng cản trở, nó gây trở ngại cho cái tia X quang đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý chồng mình.
Dạ, bác sĩ nói tia X quang có thể gây ung thư, nhưng mà chụp X quang thông thường là chỉ bao nhiêu giây thôi thì không sao.
Chụp X quang nó chỉ một thời gian rất ngắn, chừng độ vài ba phút là cùng, không có nhiều hơn cả.
Dạ.
Trừ trường hợp nào, thí dụ như là những cái trường hợp mà cần phải khám phá lâu, người ta thì người ta sẽ chụp một thời gian lâu, nhưng mà nói chung đó thì những cái tia X quang nếu mà không lâu thì không có ảnh hưởng gì cho cơ thể, không có gây tác hại gì cho cơ thể đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, chụp một lần chỉ vài phút không sao, nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà chụp thường xuyên, phải chụp thường xuyên để mà vì cái bệnh trạng mình, thí dụ một người có 2-3 loại bệnh mà được khuyên là chụp 2-3 lần X quang trong một thời gian rất ngắn, thí dụ một tuần cho chụp 3 lần, hoặc là cái mật độ mình chụp nhiều thường xuyên, có ảnh hưởng, có sợ, có lo ngại gì không ạ?
Thường thường những cái ảnh trường hợp như vậy 2-3 lần một tuần hay là gì gì đó thì cũng không nguy hiểm, là không nguy hiểm gì lắm. Chỉ trừ trường hợp nào khi mà cái tia X quang nó vào trong người, nó dọi vào trong người nhiều quá, với cái số lượng nó nhiều thì có thể gây ra ảnh hưởng cho cơ thể của con người đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, nói như vậy để quý vị hiểu rõ thêm là cái mức độ nào thì mình nên lo ngại, mức độ nào thì mình nên yên tâm.
Thường thường đó, những cái chụp đi chiếu X quang đó, bác sĩ người ta cũng phải đắn đo rồi trước khi người ta viết một cái lệnh hay là một cái yêu cầu để đi chụp đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, như vậy thì X quang được sử dụng trong những trường hợp nào và không nên sử dụng trong những trường hợp nào ạ?
Trong trường hợp cần được sử dụng, thí dụ như là mình tìm một cái, thí dụ như trong cái xương hay là chụp cái hình như X-ray, một cái chest, một cái lồng ngực của mình, thì trong đó mình có thể tìm cái xương của mình, những cái xương, những cái 36 cái xương sườn hay là 12 cái xương, 12 cái xương sườn và 36 cái cột xương sống. Thì nhìn đó thì mình có thể tìm ra cái X-ray, đó là một. Và thứ hai đó là ngoài cái da đó thì những cái ở trong cái phổi đó thì mình có thể nhìn cái hình lá phổi của mình, coi xem rằng thì là nó có những khoảng trắng là không. Nếu có khoảng trắng tức là chỗ đó có một cái u bướu hay là một cái gì bất thường nó ở trong phổi của mình, hoặc là ở trong dưới bụng. Và dưới bụng tất nhiên nó cũng có nhiều cái thành phần khác nhau, chẳng hạn như ruột, chẳng hạn như dạ dày hay là những gì đó, thì những cái X-quang đó nó đi qua những cái phần tử, những cái bộ phận là dạ dày vân vân, và nếu nó nhiều nước hoặc là nhiều ít nước quá nó cũng có thể gây ra, có thể thấy rõ ở trên cái hình X quang đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, hoặc là chụp răng hả bác sĩ ha, để xem
sao thì thực tình nó cứng, nó giống như là xương đó.
Dạ.
Thành ra người ta lại càng dễ nhìn cái răng nữa. Thí dụ như là trong bụng mà nói chẳng hạn như là một cái cơ quan, thí dụ như là ở ngực, ở các về phù nề hoặc là sưng phổi hoặc là viêm phổi, những cái thứ đó thì có thể nhìn được, hoặc là dưới bao tử ruột của mình hay là bao tử của mình có những gì bất thường, hoặc là ở trong gan của mình có những cái sạn hay cái sỏi thì nó cũng có thể hiện lên trên một cái hình X-quang đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ. Có những trường hợp nào không nên sử dụng X-quang để xét nghiệm không thưa bác sĩ?
Thực tình cái đó thì vấn đề đó là vấn đề quyết định ở ông bác sĩ. Thường thường nếu mà bác sĩ người ta cũng đắn đo kỹ càng trước khi người ta order một cái X-quang. Tất nhiên là bất cứ một loại thủ thuật nào đó thì cũng có thể gây ra trở ngại, nhưng mà chúng tôi nghĩ thằng gen X-quang chỉ trừ trường hợp mà nếu nhiều quá, rất nhiều thì nó mới đưa tới cái trường hợp mà nó trở ngại hoặc là nguy hiểm nữa, tức là gây ra ung thư nữa thôi, hay là những cái chuyện đó mà thôi.
Thưa bác sĩ, thế còn thai phụ, phụ nữ mang thai người ta cũng hay khuyên là nên tránh càng xa thuốc men, càng xa bức xạ càng tốt. Và những em bé đó, những trẻ em rất là nhỏ, thai phụ và trẻ em, thì lời khuyên của bác sĩ đối với việc chụp X-quang như thế nào ạ?
Thường thường đó thì các thai phụ trẻ chụp X-quang mà bà mẹ mang thai thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm, thì chỉ trường hợp nào mà tiếp xúc tiếp cận với lại cái tia đó thường thường thì nó mới ảnh hưởng đến cái thai nằm ở trong cái bụng của mẹ mà thôi, chứ còn thì thường thường chắc là chúng tôi nghĩ rằng thì là bệnh nhân khi mà được làm X-quang thì cũng đã được bác sĩ đo kỹ trước khi mà ra cái lệnh đó rồi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Ngay lúc này câu hỏi của Trang Lê liên quan tới X-quang, xin bác sĩ cho biết là chụp X-quang với MRI cái nào cho kết quả chuẩn xác nhất ạ?
Thực tình cho cái MRI tức là một cái loại magnify mà computer, tức là dùng cái con máy vi tính, máy computer của mình để mà tìm ra những cái hình ảnh khác nhau của cái vật mà muốn tìm, coi xem rằng thì là nó có những cái bất thường gì hay không đó, thưa quý vị khán giả.
Henry Vũ hỏi thăm bác sĩ, nhân viên làm việc ở trong sân bay có bị ảnh hưởng ung thư gì hay không? Vì bạn nghe nói là đàn ông dễ bị vô sinh, vì tiếp cận máy bay thường ra phát ra cái bức xạ rất là lớn, chưa kể là vùng quét của radar rất rộng nữa, thì con người ở gần sẽ nguy hại.
Thực tình ra đó thì tạo hóa đã tạo ra con người và cũng đã tạo ra những cái cơ chế để bảo vệ cho con người rồi. Thành ra cái tiếp xúc thường mà mình làm ở trong sân bay hay là những cái đó là đối với con người nó không nguy hiểm gì. Nhưng chỉ có một điều, người ta áp dụng cái X-quang hay là bức xạ X-ray để trong cái sự đi ra đi vào trong phi trường đó, thì chắc là quý vị khán giả cũng thấy rằng thì là trước khi mình đi vào trong phi trường lên máy bay thì thường thường người ta để cho cái hành lý của mình hoặc là cơ thể của mình, người ta già trong người coi xem rằng thì là có vật lạ gì, thí dụ như kim khí hay là một quần dao hay là vân vân, hay là những cái nước vân vân mang đi theo đó, thì thường thường là nó cũng xuất hiện ở trên cái tia X-quang đó, thưa quý vị thính giả.
À, tức là cái máy rà ở ngoài sân bay cũng là X-quang đó hả bác sĩ?
Vâng. Dạ. Cái X-quang nó vâng đấy, ngay cả sân bay nó cũng giống như là cô Trà My đã nói, là những cái dụng cụ mà áp dụng mà chúng ta đi qua để mà vào trong cái phi trường rồi lên để lên máy bay đó, thì nó cũng tìm ra những cái vật lạ trong người, chẳng hạn như con dao hoặc là bình nước hay là vân vân. Như bây giờ quý vị cũng thấy rằng thì là ở phi trường Tân Sơn Nhất hay là Hà Nội Bài hay là ở ngay bên Hoa Kỳ ở các nơi đó, thì thường thường cũng có những cái máy mà gọi là già vật lạ như vậy, hoặc là những cái nước mà mang đi theo đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, nhưng mà hành khách đi qua một chút xíu thì không sao, nhưng mà những cái người mà đứng đó, những nhân viên đó mà phụ trách cái khâu đó mà đứng gần đó có ảnh hưởng gì không ạ? Hay là nên tránh xa bao nhiêu?
Theo chúng tôi nghĩ không có ảnh hưởng gì cả, là tại vì cái sự tiếp cận này nó không đáng kể đối với lại cơ thể con người. Đó là một cái cấu trúc, con người là một cấu trúc mà rất là tự nhiên, rất là mầu nhiệm của tạo hóa nó tạo ra, nó thành ra nó không, những người làm việc ở chung ở trong phi trường không có ảnh hưởng gì tới cái chuyện này đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, trở lại câu hỏi lúc nãy của Trà My trước khi nhận câu hỏi của khán thính giả, đó là trong những trường hợp nào thì nên tránh X quang, thì Trà My xin hỏi bác sĩ là đối với những trẻ em nhỏ đó, có phải là nên tránh X quang không, cho tới độ tuổi nào nhất định thì mới được phép chụp không ạ?
Đúng ra thì nó không có một cái ấn định cái tuổi nào để mà chụp, để được phép chụp X quang cả. Mà cái vấn đề X quang này, chụp cái này đó, thì thường thường đó, trước khi mà mình đi làm thì cũng phải có bác sĩ để bác sĩ người ta coi, người ta cho. Nếu mà bác sĩ người ta thấy rằng thì có thể được phép làm X quang, chụp X quang, thì người ta, thì bác sĩ sẽ viết một cái giấy hay là ra cái chỉ định để mà chụp cái X quang người đó, hoặc là cho hoặc là không cho phép. Là nó là tùy theo quyết định của bác sĩ đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, có lựa chọn nào tốt hơn thay vì phải chụp X quang thì có lựa chọn nào khác không thưa bác sĩ?
Nếu mà không X quang thì thực tình ra, nếu mà thí dụ bây giờ chúng ta gãy một cái xương mà không chụp X quang thì để cái xương nó lòi ra thì tất nhiên là nó sẽ gây ra cái trở ngại cho người ta. Hoặc là có những cái trường hợp khác nó cũng có thể gây ra trở ngại, chứ khi không chụp cũng có thể gây ra trở ngại. Chẳng hạn thí dụ như là trong trường hợp một bệnh mà gọi là thập tử nhất sinh có thể gần chết đó, thì cũng chụp X quang nó cũng vô ích, để tìm ra cũng không làm gì cả. Thành ra những cái trường hợp đó là trường hợp mà chống chỉ định với việc dùng X quang mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thí dụ như thay thế cho X quang đó thì có cái nào an toàn hơn, thí dụ siêu âm so với X quang có tốt hơn không?
Cái siêu âm, cái ultrasound cũng là một cái hình thức để mà tìm cái vật lạ ở trong cơ thể con người. Nhưng mà thực ra cái siêu âm này chỉ được sử dụng khi nào mà không dùng X quang được thì bây giờ mới dùng đến cái siêu âm đối đó, thưa quý vị khán giả.
À dạ, dạ vâng, tức là không phải là phương pháp tốt hơn nhưng mà là phương pháp đầu tiên mà mọi người
nó
thường
làm cái thay thế. Dạ. Nó làm cái thay thế, hay là có thể là có những cái trường hợp đại khái, thí dụ như ở một người mẹ mà mang thai mà muốn rõ cái thai nhi nó lớn hay nó nhỏ hay nó như thế nào đó, hay là cái hình dạng của nó ra làm sao đó, thì có thể dùng siêu âm để mà biết được cái thai nhi nó nằm ở trong dạ con của người mẹ nó như thế nào đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, chúng ta đang bàn tới X quang và việc lợi hại của việc chụp X quang. Quý vị và các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc về sức khỏe thì xin vui lòng gửi ngay cho bác sĩ Nguyễn Ý Đức nha. Chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp. Thưa bác sĩ, câu hỏi kế tiếp là một người dùng máy photocopy, máy scan, máy quét mã vạch có ảnh hưởng về sức khỏe cho con người hay không? Vì những cái thứ này nó cũng là tia X. Xin bác sĩ giải thích.
Những cái thứ đó nó ảnh hưởng, không có ảnh hưởng gì cho đến sức khỏe con người, là tại vì nó nhỏ lắm, nó ít lắm, nó không gây ảnh hưởng gì cho con người tất cả, trừ trường hợp nào mình tiếp xúc thật lâu, tương tác thật lâu thì nó mới có thể một phần nào ảnh hưởng cơ thể. Còn theo chúng tôi nghĩ thì nó không có ảnh hưởng gì cho cơ thể con người, là tại vì dòng tiền là có những cái người mà làm photocopy suốt ngày thì thực tình họ cũng không sao tất cả. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là những cái tia X quang hay là những cái ấy, trừ trường hợp nó thật nhiều thì mới gây một vài cái ảnh hưởng cho cơ thể, chứ còn thường thường nó không gây ra ảnh hưởng gì cho cơ thể đó, thưa quý vị thính giả.
Câu hỏi kế tiếp của Rose Phan, mỗi năm bạn đều phải chụp nhũ ảnh mammogram đó bác sĩ, vậy có hại không? Có hại gì không thưa bác sĩ?
Thực tình ra đó, khi mà đã có một cái quyết định là hàng năm hoặc là 1-2 năm chụp X quang một lần, thì cái mammogram đó thì nó không có hại gì cho cơ thể của con người cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vô hại. Dạ vâng, trước khi mình đi làm X quang đó, mình cần chuẩn bị như thế nào thưa bác sĩ?
Thực ra trước khi X quang thì mình cũng không cần phải chuẩn bị gì, cũng nghĩa là cũng chỉ chuẩn bị vừa phải. Và tùy theo cái chuyên viên mà làm X quang mình cần phải làm cái gì thì là người ta sẽ hướng dẫn cho mình để mình làm theo đúng cái lời hướng dẫn của chuyên viên. Chẳng hạn thí dụ như là chụp hình phổi thì mình sẽ đứng trước một cái màn, một cái ekran, một cái màn, rồi mình ấy cái cổ cao, hơi cao lên một chút xíu vào cằm, và cái tia X quang chụp hình phổi đó để coi xem có bị lao, bị có cái bất thường gì trong phổi hay không, hay là lồng ngực hay không, thì tất nhiên nó xuất hiện ở trên cái hình chụp được đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra trong những cái trường hợp đó thì nó cho chúng ta rõ là rằng thì là cái ngực của mình với lại nó có xương, nó có phổi, nó có tim và những cái mạch máu ở trong đó, nó hình dạng nó như thế nào và có cái bất thường gì hay không đó, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà có cần phải kiêng cử là không sức dầu thơm, không thoa lotion, không thoa bôi gì hết lên trên người để được cái hình ảnh nó rõ ràng, nó chính xác không ạ?
Thực ra đó thì thí dụ như trong trường hợp mà mình chụp nhũ hoa hay là chụp huyền vú đó, thì người ta đề nghị, người ta khuyên rằng thì là không nên bôi dầu mỡ hay là những thứ gì, là tại vì những thứ này nó gây ra một phần nào cái cản quang và nó sẽ cho một cái kết quả mà gọi là error hay là sai lầm, kết quả nó không đúng đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vậy là tốt nhất là nên tắm rửa sạch sẽ và không có bôi sức cái gì lên trên mình hết.
Nhất là phần ngực, thí dụ như là phổi ở phần ngực của mình đó, thì mình tránh những bôi hay là thoa những cái thứ đó đó, thưa quý vị.
Cả dầu gió, dầu cù la các thứ, vâng, tại vì những cái chất trơn đó nó nhiều khi nó làm ảnh hưởng tới cái hình ảnh người ta ghi nhận được.
Vâng.
Thưa bác sĩ, câu hỏi kế tiếp, Katarina, khi con trai mới 10 tháng tuổi mà đi chụp MRI não bộ, như vậy có ảnh hưởng tới não của cháu khi cháu phát triển không?
10 tháng tuổi thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà có lệnh của bác sĩ, và bác sĩ cũng đã đã suy nghĩ kỹ trước khi ra cái lệnh đó, thành ra theo chúng tôi nghĩ thì nó không có ảnh hưởng gì cho đứa bé cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, lúc nãy đang nói tới cái việc chuẩn bị đó thì Jeremy chợt nghĩ ra là thí dụ như mình phải chụp X quang cho phần bụng, soi bụng để cho thấy trong bụng có dạ dày hay là những cái phần thận gan đó, thì có kiêng trước khi đi X quang có nên kiêng ăn không, tránh làm bụng no bụng đầy không để được cái hình ảnh tốt không ạ?
Là trước khi làm một chụp X quang những phần nào ở trong bụng và trong ruột của mình, ở trong đó trong bụng thì nó có ruột, có dạ dày vân vân, thì người ta cũng thường thường đó là cũng kiêng ăn ít nhất là khoảng 24 giờ đồng hồ. Làm sao để làm gì, để làm cho những cái ruột hay là những cái dạ dày của mình nó không có những thức ăn ở trong đó, và khi mà tia X quang nó đi vào thì nó sẽ không gây ra những thức ăn, nó gây ra một phần nào cái cản quang, tức là nó ngăn, nó chặn, nó không cho cái tia X-ray nó đi qua đó. Thành ra chúng ta phải nên tránh những cái trường hợp mà ăn 24 giờ trước khi mà chụp những cái hình X quang đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, ở phần bụng, phần dạ dày. Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của nhà Tina, đau vùng vai gáy, nghi ngờ thoái hóa đốt sống cổ, chụp X quang có thể phát hiện được vấn đề của đốt sống cổ hay không?
Thực ra đó thì cái mục đích của cái X quang, cái chụp X quang, tức là để coi xem trong cái xương nó có những cái ảnh hưởng hay là có những cái xương gãy hoặc là mòn hoặc là vân vân, thì đó là cái mục đích của cái X quang đó, thưa quý vị thính giả. Tức là khi mà chúng ta có những cái trở ngại gì, có những bất thường gì của cái xương thì cái X quang nó cũng đều đưa tới có thể mà tìm ra những cái bất thường đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, câu hỏi của Phạm Văn Phương, người kỹ thuật viên chuyên chụp X quang trong bệnh viện có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thưa với quý vị thính giả và chúng tôi xin xác định với quý vị thính giả là những cái kỹ thuật viên mà chụp X quang cho người khác ở trong bệnh viện không gây ra ảnh hưởng gì cho cái người đó cả. Thành ra những người đó không bị ảnh hưởng gì nếu đã được đề phòng một cách cận kẽ. Thí dụ như là bước sang phòng bên cạnh để mà trước khi chụp X quang đó đã thưa quý vị thính giả. Tại nhà chúng tôi xin xác định rằng không có ảnh hưởng gì trong cái trường hợp này đâu, thưa quý vị.
Dạ, nhưng mà người ta cũng được trang bị, cũng có là có áo mặc, có cái lớp chì. Dạ.
Vâng, tất nhiên là người ta có, tất nhiên rằng có những cái sự sửa soạn, có trang bị sẵn những cái dụng cụ đó, những cái vật liệu đó rồi chứ không phải là cứ khơi khơi mà vào mà chụp một cái X quang mà tiếp xúc với X quang đó thường xuyên đó, thưa quý vị nhỉ.
Dạ, cho nên là cũng có những cái biện pháp để tránh rủi ro thì bạn yên tâm nhé. Dạ vâng, câu hỏi của Võ Tuấn Vũ, sóng điện thoại, sóng wifi, sóng radio cũng là một dạng sóng tương tự như là tia X nhưng mang năng lượng thấp hơn. Vậy bác sĩ có lời khuyên nào đối với thói quen sử dụng các thiết bị điện tử 24/24 như hiện nay?
Thưa quý vị, những cái trang bị điện tử như vậy trước khi người ta sản xuất ra, nhà sản xuất đưa ra thì cũng đã được thí nghiệm một cách rất là kỹ càng. trước khi tung ra ngoài. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là những cái dụng cụ này, điện tử này, nó phát sóng, nó phát những cái tia x-quang hay là những cái tia này khác nhau, nó không có ảnh hưởng gì nhiều lắm tới cái con người, cơ thể con người. Chẳng hạn như là có một thời kỳ thì người ta vẫn nói rằng thì là cái điện thoại di động mà người ta nghe áp vào tai có thể làm cho bị
hại não, hại tai phải không bác sĩ?
Hoặc là vào những cái cơ quan sinh dục có thể gây ra mất tinh trùng vân vân. Thì thực tình ra chỉ trừ trường hợp nào dùng lâu thì nó mới xảy ra như vậy. Nhưng mà có một vài dư luận, một vài ý kiến của các nhà khoa học thì lại nói rằng thì là những cái dụng cụ này không có ảnh hưởng gì tới cơ thể của con người tất cả đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, nhưng mà cái câu hỏi của bạn mà nói là sử dụng 24/24, tức là quá lạm dụng, sử dụng quá nhiều gần những cái sóng này nhiều.
Nếu ta, khi chúng ta lạm dụng quá nhiều thì tất nhiên thì nó cũng đưa tới một vài cái ảnh hưởng nào đó chứ không thể nào mà không có ảnh hưởng được. Chúng tôi nói thí dụ như chúng ta uống rượu, uống một chút xíu, chơi uống một chút xíu thì có thể tạo ra một sức khỏe tốt cho sức khỏe, nhưng mà nếu uống nhiều quá thì sẽ làm cho mình bị say, rồi có thể là say xỉn, và trong trường hợp say xỉn đó thì nó sẽ đưa tới nhiều cái hậu quả không tốt cho bản thân và cho những người khác nữa, thưa quý vị khán giả.
Cho nên đối với các cái thiết bị điện tử đó thì trước nay Trà My cũng có nghe có lời khuyên đó là tối khi đi ngủ thì nên tắt hẳn đi, đừng có nằm trong một cái phòng ngủ mà xung quanh mình là bao nhiêu là sóng thiết bị điện tử thì cũng không tốt. Ban ngày mình đã phải gần nó rồi thì tối nên cách ly nó một chút xíu. Thì đó là một cái biện pháp an toàn phải không bác sĩ?
Vâng, thực tình ra thì đó cũng là những cái biện pháp an toàn và những cái lời khuyên thường thường của các cái công ty về sản xuất các cái dụng cụ điện tử như vậy đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, câu hỏi kế tiếp của bạn Úc Úc, tay trái hay tê, phải chữa trị như thế nào thưa bác sĩ?
Cái tay trái hơi tê thì tôi không biết rõ rằng trong trường hợp này có thể nằm đè lên, ngủ rồi đè lên cái tay về phía bên tay trái nó tê, thì trong trường hợp đó mình chỉ cử động nhẹ nhẹ thường thường đi một chút xíu thì nó cũng bớt đi mà thôi, chứ còn nếu mà nó tê lâu thì tất nhiên rằng mình phải đi bác sĩ người ta coi xem ra làm sao, nhưng mà nó chỉ là tê vừa phải và nó thoảng qua mà thôi đó, thì có thể cử động hoặc là như vậy nó cũng nhẹ, hoặc là thoa trầu nóng vân vân, nó cũng làm cho người cái tê nó bớt đi, hoặc là có thể người nhờ một người yêu nào đó mà người ta thoa nắn cho mình, người ta rẽ cho mình thì nó cũng giảm bớt đi mà thôi. Thế chỉ trừ trường hợp nào khi mà những cái tê đó nó tồn tại, nó còn lại mãi mãi lâu lâu, thì bây giờ trong trường hợp đó mình phải đi để thầy thuốc người ta coi xem tại làm sao mà nó lại tê nó như vậy đó, thưa quý vị.
Dạ, đau kinh niên, đau lâu dài thì phải đi kiếm cách chữa trị. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, gần hết chương trình nói về X-quang thì những phản ứng phụ có thể có sau khi mình chụp X-quang là gì? Đó là câu hỏi cuối cùng thưa bác sĩ.
Chụp X-quang, trước khi chụp thì bác sĩ người ta cũng phải đắn đo, người ta coi xem rằng thì là có cần người bệnh này có cần phải chụp hay là không. Đó là điểm thứ nhất. Thành ra cái trách nhiệm là bác sĩ người ta sẽ coi xem bệnh nhân nó có đáp ứng được hay là chịu đựng được cái X-quang hay là không mà thôi. Thế còn trong trường hợp nào mà nó nặng quá thì tất nhiên là bác sĩ người ta không ra lệnh để làm X-quang đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra nếu quý vị thính giả được chỉ định chụp hình X-quang thì cũng nên làm theo lời của bác sĩ hướng dẫn đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, có một số người nói là họ cảm thấy ngứa ngáy, có khi buồn nôn nữa sau khi chụp X-quang. Đó có phải là những phản ứng phụ của việc chụp X-quang hay không ạ?
Thực ra đó thì những cái đó nó chỉ là một cái tưởng tượng của người chụp X-quang, người được chụp X-quang mà thôi, chứ còn những cái chuyện này nó không có dính dáng gì tới cái vấn đề chụp X-quang cả đó, tất cả đó, thưa quý vị khán giả. Thành ra nếu một quý vị chỉ trừ trường hợp nào mà nôn ói nhiều quá thì bây giờ chúng ta có thể hoãn lại cái chụp hình 1-2 ngày hay là gì đó, chứ không nên thực hiện ngay sau khi mà trong khi mà bị nôn ói vân vân, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải đề phòng, phải phải hoãn lại cái chụp X-quang đó, thưa quý vị thính giả.
Ngoài cái biện pháp xét nghiệm bằng X-quang này thì cũng còn những cái biện pháp khác giúp chẩn đoán bệnh, MRI, CT scan, vân vân, kể cả phương pháp chụp nhũ hoa nữa, thì mình sẽ lần lượt trình bày những cái phương pháp đó trong những chương trình tiếp theo. Xin hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình thứ 5 của đài VOA. Ngay lúc này thì đã hết thời gian rồi. Tuy câu hỏi vẫn còn được gửi về nhưng mà chúng tôi không còn thời gian, xin quý vị thông cảm. Mời quý vị trở lại với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA tối thứ 5 tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May nhất trí rằng những phát biểu gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc phát triển vũ khí hạt nhân là vô trách nhiệm, theo một bản công bố một cuộc điện đàm gần đây của Tổng thống Trump với Thủ tướng May. Trong một bài diễn văn gần đây trước hai viện của Nghị viện vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18 tháng 3, ông Putin tuyên bố Nga đang sắp sửa phát triển được thêm những vũ khí bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân của mình, và ông ta tuyên bố một số trong số này có thể đánh bại bất kỳ hệ thống phòng thủ phi đạn nào mà Hoa Kỳ hoặc NATO có thể triển khai. Ông Putin minh họa bằng video hoặc hình cho thấy nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tàu lặn chạy bằng năng lượng hạt nhân, phi đạn hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mà ông ta khoe là thực sự có phạm vi không giới hạn, và phi đạn đạn đạo liên lục địa hạng nặng mới được trang bị nhiều loại đầu đạn hạt nhân có sức công phá mạnh. Một phi đạn dường như nhắm vào bang Florida ở miền nam của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauer nói việc Điện Kremlin trưng ra những hình ảnh đó không phải là hành vi của một nước đóng góp có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bà lưu ý rằng với bài diễn văn và hoạt hình minh họa đó, ông Putin đã xác nhận điều mà Hoa Kỳ đã biết từ lâu và điều mà nước Nga trước đây đã phủ nhận. Đó là Nga vẫn đang phát triển các hệ thống vũ khí gây mất ổn định suốt hơn một thập niên qua. Bà Nauer tuyên bố, Tổng thống Trump hiểu những mối đe dọa mà Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta đối diện trong thế kỷ này và quyết tâm bảo vệ quê hương của chúng ta và duy trì hòa bình thông qua sức mạnh. Các năng lực quốc phòng của Hoa Kỳ hiện vẫn và sẽ không thua kém bất cứ nước nào. Bà nói thêm, chúng tôi có một ngân sách quốc phòng mới trị giá hơn 700 tỷ đô la. Chúng tôi tin rằng quân đội của chúng ta sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Báo cáo thẩm duyệt tư thế hạt nhân của Tổng thống đề cập tới một số điều này. Nó nêu rõ rằng chúng ta đang tiến tới hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của chúng ta và bảo đảm năng lực quân sự của chúng ta vẫn vô song.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.